là trong kinh, trong sách nói thì phải kết thánh thai, mà hành giả đó không thấy thánh thai thì làm sao, như thế thì đã như thế nào?
Thì cái nghiệp họ đang còn, họ phải tu giải hết cái nghiệp thì tự nhiên nó trụ quá trở về thánh thai rõ ràng. À, còn cái khi mà tu một tháng hai tháng thấy xuất ra đó là cái căn của họ như vậy, đã tu như vậy, tu từ tiền kiếp tới trình độ đó vẫn còn đi chơi, rồi sau này nghĩa là họ trở về họ đi học học đạo và họ phải phát đại nguyện cứu độ chúng sanh tự vì đạo, thì lúc đó nó khác. Lúc đó thì người ta có cái khoa để dạy cho họ. Họ bị nhồi quá nhiều hơn, bị phá phách hơn, bị đấm loạn nhiều hơn, rồi họ mới chịu lui về cái căn bản thanh tịnh của họ, rồi họ mới qua độ quần sanh.
Cảm ơn thầy nhé.
Cảm ơn.
Để tiếp theo xin mời chị Hà.
Các bạn, thưa con, thiền định năm nay cũng gần ngày đàn năm, nhưng mà sau mỗi lần con thiền thì con nghĩ tới thì ở trong đầu con có điểm, nhưng mà sao con hay bị lạnh
người. Đi ra.
Cũng như là con bị lạnh người, là giỡn ốc người.
Giỡn ốc là cái đó chưa được. Có bên ngoài nó tá vô chị mới nhận ốc. Cho nên khi nhận ốc thì phải nằm xuống làm chứng minh. Thì chỉ để đổi cái tầng lớp trượt của hạ giới này, cái từ rúng xuống này, chị làm chứng minh nó đổi. Nó đổi lên thì chị sẽ hết cái sự ớn lạnh. Nhưng mà cái ớn lạnh đó ngay trong căn nhà đó, có cái dòng ở trong nhà đó, nó mới làm chị ớn lạnh. Nó tá vô hưởng cái phần điểm của chị. Nhưng mà chị đổi cái tần số là nó gian. Cho nên chị làm chứng minh đi, khoan thiền đó. À, cố gắng làm chứng minh và niệm Phật. Cho nên đổi cái tần số khi mà chị thiền không thấy ơn lạnh nữa. Tới đó rồi tá vô rồi có cơ hội thì cũng mượn xác cho trong đất tôi. Nhưng mà chị biết rồi, cho tôi biết rồi tôi mách cho chị biết là chị đổi cái tần số đó đi. Là chỉ có làm chứng minh là đổi được. À, sơ hồn cũng chứng minh. À, rồi rảnh mình niệm Phật thôi. Mà từ lúc nào mà chị ngồi thì thấy tỏa hơi ấm hết, không có cái gì mà ớn lạnh trong cơ thể chị nữa, lúc đó chị mới ngồi được. Đó.
Xin mời chị Phước.
Kính thưa ông Tám, lần này con gặp ông chúc chị Tám dồi dào sức khỏe. Và kính thưa bạn đạo, con cũng làm ba con hồi trước thì bên Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà con thì tu theo đạo Phật đó ông Tám. Nhưng mà đương nhiên bây giờ thì con không biết sao con được cái pháp là tự nhiên cái đạo con thì nó nứt ra ông Tám. Cái con thở nó vô trong người con thì cũng rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì đến cái trạng thái này thì cái đầu con tự nhiên nó, con nằm là ngồi bất cứ, mà sao con không có ngồi thiền như là ông Tám dạy. Con có đọc kinh của ông Tám mà con hiểu, mà nó không phải đi từng lớp như ông Tám dạy. Nhưng mà tự nhiên cái hồn con nó xuất ra cái nhị thân. Đến khi cái nhị thân đó nó cũng có nhiều cái ứng chứng khác. Nhưng mà hiện tại thì con ngồi hay là con nằm á, thì cái hồn tự nhiên nó rút ra hết. Phải mình con. Thì con nhìn lại con thấy cái đầu con có một vòng trắng vậy đó ông Tám. Rồi có một lúc nữa thì con thấy cái cơ thể con á, tan ra cả vũ trụ luôn vậy á. Mà con không biết là có đúng pháp không, con bạch chương Tám nè. Như là con còn kẹt cái gì đó, bạch Tám cũng dạy con để học thêm.
Cái đó là chị đã có phần thanh điển của nhiều kiếp đã tu học. Cho nên ngày nay nó mở ra, và chị gặp cái pháp này mà chị tưởng tới thì nó rút chị lên nè. Còn nếu mà chị hành theo cái pháp này nó hỗ trợ cho thể xác. Cho một phần tâm linh đã có sẵn đi học được. Cho nên mỗi buổi sáng chị rọi kiến, cặp mắt chị nó long lanh nè. Nó không khác với người thường, nó không có dúng đâu. Cái phần điển nó được rút thì nó được trao đổi hàng đêm hàng ngày. Cho nên con mắt nó sáng và tâm hồn nó thấy nhẹ. Nhưng mà nếu chị thiền theo cái pháp này là hỗ trợ cho thể xác đó, để giáo dục cái vía đó. Cái hồi nào giờ không biết giáo dục cái vía, bây giờ mượn cái pháp này lập trật tự cho cái vía thì nó còn lành mạnh hơn. Và những cái chị thấy là điều đúng chứ không có sai đâu. Cho nên giữ tâm thanh tịnh và xin đảnh lễ Phật. Bên Phật giáo Hòa Hảo, những lời của Đức Huỳnh giáo chủ là một vị thiên tiên dẫn chúng sanh trở về Phật giới. Cái lời của Ngài rất chính xác chứ không có sai chạy.
Thì con cũng có mấy chứng bệnh đó thầy Tám. Thế tự nhiên giờ thì cái đầu con trước đó cũng khi nhức nhiều lắm. Rồi trong người con cũng bị nhiều cái chứng bệnh lắm. Thế Cái sao bây giờ con nghĩ tới cái chỗ nào thì nó hết chỗ đó không ta?
Đó là điển đó. Là dẫn điển đó. Mà chị làm theo pháp luân ở đằng này á, thì nó mở ra hết thì chị đâu cần phải sử dụng cái đó làm chi nữa. Thấy không? Để cái điển ta đi học đạo.
Thì cái bây giờ thì con như hồi tối này nè, con nằm con không có nghĩ là thiền định gì hết á, mà trong người thì biết mình không có ngủ, mà cái hồn thì nó ra ngoài, mà cái người thì như thức vậy không ta? Rồi thấy là sáng ra cái mình thở ra không khí nó vô như là theo hơi thở mình, như vậy là có bị sao không ta?
Không sao, tỉnh táo rất tốt, lỗ mũi rất thông, cơ tạng rất mát, không có cái gì rắc rối hết.
Đó.
Và nếu mà chị thiền theo cái pháp này rồi sau chị mới chỉ đường cho người ta thiền sức khỏe trên hết.
Thưa ba con, ba có phải là ngồi theo thứ tự tám dạy hay là bây giờ tự nó automatic nó muốn thở theo?
Không, chị phải luyện cái xác này.
Yeah.
Cái phần linh hồn mình có cái căn nhẹ nhưng cái xác nó đã nhiễm trần ô trược. Chị mượn cái pháp này khứ trực lưu thanh, soi hồn chí minh thôi cũng đủ rồi. Chí minh chập mà nó cũng xuất rồi. Rồi sau này chị ngồi chị làm pháp luân. Pháp luân bằng ý chí, chị dùng pháp luân bằng ý chí để rúng, để ngực tung lên bộ đầu thì nó chuyển, nó mở lần ở bên trong.
Bây giờ con thở đó thì tám thôi mà tự nhiên cái hơi thở con nó còn có chút xíu trên đầu mà, rồi sao con thở cái đi luôn à? Không
phải,
con
hơi thở nó mở ra rồi nó phải vậy chứ. Cho nên chị cố gắng lo cho cái thể xác đi, để cho nó được khỏe mạnh rồi tiếp tục cứu đời, hiểu không? Đây rồi sẽ nghe nhạc trỗi rồi những lời dạy ở bên trên nữa. Nhiều chuyện học lắm.
Thưa có bạn nào mà có câu hỏi xin mời này. Xin mời bác. Thưa có bạn nào nó sắp có đặt câu hỏi này, xin mời bên trên này để tiết kiệm thời gian.
Dạ, kính thưa thầy.
Dạ,
thưa con, sao thấy thường thường nó nổi da gà hoài mà không phải lạnh, không biết cái bệnh hay cái chi vậy thầy?
Cái đó là con dâm theo ở bên.
Vậy là phải làm sao thầy?
Thì bây giờ ở đây có cái pháp tự giải, làm chiếu minh, soi hồn, mà quên cái vụ nổi da gà đi, làm thét tung cho nó ra. Bây giờ hồi nào giờ không đem cái nguyên khí vô để giải tỏa bảo vệ sắc thân, chỉ lo ra mà thôi, cho nên người ta mới áp vô. Thì bây giờ mình lo nội bộ thì nó phải dàn ra đặt chứ mình hả?
Dạ thưa thầy,
cái dâm đó theo cũng là theo giúp thôi chứ không có theo hại.
Dạ. Dâm nó ở nhà hay là
ở nhà trong bà con thôi.
Dạ.
Nhưng mà dàn nó ra đi, rồi mình coi kinh nghe băng để cho cái đó nó đầm tu. Hai phần được phước.
Dạ thưa thầy, có cái nghiệp duyên của con xuống đây có làm được cái gì không thầy?
Có chứ, ai cũng có nhiệm vụ.
Cái nhiệm vụ của
đã làm
là
hiền thê, rồi làm hiền mẫu, rồi biết trời Phật.
Trong nhà,
cái đó là cái quan trọng nhất là nhân đạo đó.
Dạ, ngoài đời con có làm được cái gì không?
Ngoài đời mà tu rồi thì cứu độ người ta đó. Có tâm từ mà, không có nghĩ điều ác mà.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì bây giờ bà hành cái pháp này rồi sẽ thấy.
Dạ. Thưa ông chồng con đó, phải cái bệnh thần kinh hay là bệnh gì không thầy?
Bệnh đó là bệnh thần kinh.
Mà cái đó thì nó lần lần nó bớt hay làm sao thầy?
Thì bây giờ chỉ cứ tu thì nó sẽ bớt. Tu rồi ảnh hưởng người tu. Cái tu này là khôi phục sức khỏe, hẳn nhất về bệnh thần kinh. Vì ngũ tạng điều hòa thì thần kinh nó ổn. Ngũ tạng không điều hòa thì thần kinh mất ổn. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái pháp này là tự mình tu, mà tự mình là y sĩ chịu cố gắng để đánh đổ sự lười biếng của nội tâm nội tạng, thì nó trở về cái nhiệm vụ sáng suốt để cứu độ phần sáng.
Dạ. Dạ, tôi cảm ơn thầy lắm.
Chị đã tu phước nhiều rồi, bây giờ phải tiếp tục tu về huệ, về tâm, thì mới giải tỏa những cái sự phiền muộn đó.
Thưa tiếp theo xin mời anh Bảy. Bạch thầy, con theo pháp môn này khoảng chưa đầy 6 tháng nay, nhưng mà trong thân thể con có rất nhiều cái hiện tượng, có vài cái hiện tượng mà con thấy rằng con chưa biết làm sao. Thật ra con mạo muội lên đây để kính nhờ thầy giải đáp dùm. Là khi con hành pháp chiếu minh thì cái đầu của con ngay chỗ cái trước trán á, ngay chỗ mấy cái cọng tóc nè, chỗ chân tóc á nó tê cứng hết. Dạ, nó tê cứng hết. Với lại khi mà con thở thì cái đầu ở trên nó kêu xèo xèo, mà con không muốn chú ý tới nó, nhưng cuối cùng cũng phải chú ý, tại vì nó kêu rõ quá, nó kêu xèo 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 ở trên cái đầu á. Thành ra con thấy như vậy thì con không kính nhờ thầy giải đáp dùm, là con không muốn chú ý tới nó, nhưng mà cuối cùng nó cứ xèo hoài, con phải chú ý tới nó. Thành như vậy
cho nên cứ trượt cái đầu của mình luôn luôn cũng có trượt điển vậy. Cái trượt khí nó xuất ra đó, cái đó tốt chứ có gì đâu, một thời gian nó đâu còn kêu nữa. Ai cũng có cái đó. Rồi nhiều tương lai anh sẽ nghe nó nổ, nó bể như bể sợi dừa, anh đừng lo, không sao hết. Nghe cái cắt vậy mà không sao, mà anh thanh nhẹ là nó chứng minh cái trượt trong khối óc mình nó được giải tán. Thấy không?
Cách đây khoảng 7 ngày thì con, sau khi con ngồi thiền, tại vì con cũng thú thật với thầy là đúng ra thì 6 tháng sau thì mới hành pháp luân chiếu, pháp luân thường chuyển và ngồi thiền. Nhưng mà con mới vô có một tuần lễ thì bắt đầu con làm hết 4 pháp luôn. Thầy con tham lam quá đó thầy. Nhưng mà cách đây khoảng tuần lễ thì sau khi con thiền xong thì con vô con nằm con ngủ, thì tự nhiên con nghe một cái dù với là từ ở dưới chân nó rút lên, cái con đi đâu mất tiêu mà không thấy tối thui. Thì con không biết cái đó có phải là vọng tưởng hay là như thế nào, nhờ thầy giải đáp chứ.
Anh nằm xuống mà nó rút như vậy là nó chuyển xuống như thế này. Nó không có phải đi lên trên, nó không có ánh sáng. Và khi mà anh ngồi ngay á thì cái quả hồng nó xuất phát lên trên rồi, nó bị chớp ánh sáng, lúc đó mình thấy sáng. Nhưng cái đó là anh tập quá sớm, vì cái quả căn chưa có giải đều, anh hiểu không? Cái chiếu minh là làm cho anh trở lại cái nhẫn tính và giải cái quả ở trong cái gan, rồi cái hồn nó mới sáng suốt tỉnh táo được. Cho nên ta dặn sao phải làm vậy, đợi một chút nhưng mà nó thành. Mà nôn á thì nó ra tùm lum đó rồi sợ, nhưng mà cứ cương quyết đi tới rồi nó cũng thấy rõ ràng chứ không có sao. Cho nên cái pháp lý vô vi ai cũng muốn mau hết á, nhưng mà cái người mau muốn nôn chừng nào là mắt họ trở lại làm lại, về trên không có chấp nhận được. Lên tới trên được đi đây đi đó ha, được thanh nhẹ, nhưng mà mắt trở lòng lại. Nó test rất kỹ, nắm cho thiệt vững, thử đi thử thách, thử đi thử lại nhiều lần rồi nó mới cho tiến qua. Cho nên mạnh dạn, bởi vì tại sao ở cõi trên cũng có ma quỷ, cũng có thứ dữ, mà nếu mình không có đủ khả năng lên đó nó giật mình ngã. Cho nên những người có khói vô vi nôn đi tới đâu ta cũng bắt trở lại, cho thiệt vững rồi mới cho đi. Cho nên thấy đi đi lại lại mà thế chán vô gì vô cùng, tôi tu sao đi đi lại lại có bao nhiêu đó, nhưng mà bỏ vô vi không được, phải học nữa. Bởi vì cái khóa đó là khóa học nhẫn, học nhịn nhục, thì lúc đó ma quỷ tới phá mình không sợ. Chứ cứ đi coi giáp giới trung thiên thì thiếu gì, nó tới nó phá mình. Cho nên trong đó người ta dặn là có mạch lạc đàng hoàng để tránh những sự trở ngại ở tương lai, mình phải giữ đúng lề lối vậy đi thì không sao. Đừng có nghe đạo này đạo nọ chạy tung chạy tọc rồi rốt cuộc là hư cho mình thôi, chứ rốt cuộc cũng phải trở lại mà tu. Bởi vì mình sẽ bị thử thách rất nhiều ở tương lai.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo xin mời bác Phổ. Số 8, tôi rất là hoan hỷ được chuyển đến số 8. Trước kia ở Sài Gòn cần cái gì thì nhắc telephone 5 phút thì nói chuyện số 8 được. Mà lâu nay thì ít khi được chuyển kết, hôm nay gặp ông Tám thì sẽ cảm động. Tôi không biết nói gì hơn là kính chào ông Tám. Thấy ông Tám khỏe mạnh thì đó là một sự hạnh phúc cho tất cả người Việt Nam và cho thế giới. Để nhờ sự giác diễu của ông Tám. Riêng tôi, ông Tám cũng biết rằng tu hành từ ngày hồi ông Hồ và em mà cái bàn ấy có 80 ghế thì còn 2 ghế trống, còn ông nhiều 8 với mấy người thôi. Thì lúc đó thì thao hỏi, bây giờ riêng tôi đấy, hàng ngày đấy, đôi khi cái mắt đấy trong báo ấy, mà chữ nhỏ hơn báo thì chữ nhỏ hơn cái chữ trong báo ấy, cũng đọc được, mà có khi thì cái mắt nó mở hẳn đi, thì có khi nó một cái mắt lại cũng mở một mắt thì sáng. Tôi không hiểu là cái sự tu tập đấy nó có sự nhầm lẫn gì chỗ nào, hay là đối với tuổi già đến cái tình trạng nó mở mắt như vậy, thì kính xin ông Tám vui lòng chỉ dẫn cho để tôi biết đích xác, hoặc là nhân dịp hỏi ngộ lấy tình quen thuộc từ trước cho ông Tám dạy dỗ trong một vài điều về cá nhân của tôi để có thể tiến bộ được. Xin vô cùng tri ân ông Tám.
Cho nên cái tu vô vi này hay là người thường cũng vậy, nhiều người mới có tới bảy mấy tuổi thấy nó đuôi không thấy được, nhưng mà 80 tuổi mà nó sáng như con nít. Cũng như anh thấy tôi 3 năm về trước, anh thấy con mắt tôi coi phải coi báo phải đợi phải dọn kiến, nhưng mà giờ ông Thượng Đế rút ngắn cho tôi, bây giờ đem tờ báo tôi đọc rờ mắt tôi sáng. Nhưng mà một thời gian tối sáng này rồi anh sẽ đi tới sáng trở lại như mắt con nít, không có sao. Mắt tôi bây giờ ngó thiệt ra hồi trước cũng được, bây giờ cái kiến mà tôi đặt đó, bây giờ tôi đưa vô đây là tôi không thấy ngoài kia, mà tôi lấy kiến là tôi thấy ngoài kia, nó thay đổi. Cho nên cái tần số ở bên trên, mình tu thiền nhiều thì nó giao cảm cái thanh giới, rồi nó có thể làm mờ con mắt, vì mình thích cái chuyện ở trên mà không có ngó chuyện thế gian. Nó có giai đoạn đó, rồi nó liên hệ với những thiên tiên, những vị ở bên trên rồi, nhiều khi đứng ngồi người ta hút mình cho thấy nó mờ, rồi một chập cái nó hồi trở lại. Rồi sau này mà cái luồng điển anh lên anh trụ ngay chỗ đó rồi thì thấy rất rõ rệt, không có cái gì khó khăn. Những cái tình trạng này trước khi ông Tư cũng bị vậy. Bữa nay thấy ngon lành đọc báo rồi, mai ông nói tôi vì không thấy gì hết. Cái đầu tôi nó to lắm, bây giờ ông nói cái đầu tôi nó to lắm không thấy đó. Rồi chừng đơn giờ đồng hồ sau là ông thấy lại hết. Cho nên chứng minh cái luồng điển mình có liên hệ với thanh giới, mà thay đổi học hỏi hoài hoài, sau này mình trực giác thấy ở bên trên, và thấy cả hai đời đạo, thấy cả hai rõ rệt hơn hồi xưa đó. Rồi cái tánh nó ở gia đình nó khó chịu, bởi vì mình thấy rõ điều đó mà mình nói họ cứ làm sai hoài thì mình thức dậy đó. Nó khó tánh ở chỗ đó đó. Anh đừng lo, cứ giữ tâm tu trì cái gì đi tới, rồi mọi việc sẽ thay đổi tốt. Chuyện đời không nghĩa lý gì, cần cặp mắt thứ ba thấy hết càng không vũ trụ, cho đó là quan trọng.
Kính thưa ông Tám, như thấy đó là một sự tiến bộ chứ không phải là một sự thay
đổi. Không phải thụt lùi. Nếu mà anh thụt lùi thì với tuổi của anh thì ngày nay nó lụm cụm lắm rồi. Ngày nay giang bôi mà trẻ quá mà. Ha. Tôi với anh là ngày nào cũng uống cà phê
hết. Ông Tám, ông Tám nói thế rất đúng. Vì tôi vẫn còn đi làm mà làm mấy ông 35 tuổi, 40 tuổi tôi làm cũng ngang sức với họ. Thế là ở hãng nó cũng không biết là bao nhiêu tuổi mà như làm.
Tôi làm cái răng này cho nó đẹp trai.
Cõi trần Tại sao dương tới giác trần lại ôm dưới đau? Xin thầy ăn trước ngồi trên, giúp cùng phần tác con luôn được nhờ. Đổi ơn đức trên quê thưởng cùng ngài, bốn lại ra mắt bạc thầy để cứu độ vớ gia. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi trời Phật tổ thầy con về âm hộ, sư ơi sống thương con các linh thiên, sư về âm hộ cho đệ tử có lòng thành tâm khẩn duyên cùng bạch sư. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mừng cho sư ở trần thế là người Phật sống, Phật thầy đưa rước hàng dân người hiền, đặng thiền bát nhã sáng đi. Hôm nay bốn đạo về đông, luôn luôn chẳng chở xuồng rong công đầy mong ơn bạch tổ sư thầy phân tỏ cho con lưng được nhờ. Nam mô A Di Đà Phật. Đổi ơn cùng thầy.
Nhiệm vụ giáng lâm xuống thế gian thì tất cả đều ở trong sự hoạch định cứu độ chúng sanh tại thế. Dù có xác phàm mới diễn tả được mọi sự u sầu của thế gian, và từ đó sẽ ý thức được và quan tâm đời là tạm, mà cõi trên là vĩnh cửu. Cho nên mọi người phải ý thức qua thiên liên để tu. Chúng ta không phải ở nơi cõi này, nhưng mà rốt cuộc còn phải đi nữa. Tiếng mãi mãi, tiếng vô cùng mới rõ thiên ý. Cho nên thế gian luôn luôn có thiên cơ để chuyển hóa những tâm thức trì trệ áp ôn, mà để có cơ hội trở về với sự chân giác. Nhưng mà mấy ai ta thích luôn luôn nhờ đỡ như luôn gian trồng để làm phục vụ biết là bao nhiêu. Cái tinh thần phục vụ đó để làm gì? Để nhớ lại tinh thần phục vụ của Thượng Đế vì chúng sanh. Nhưng mà làm bao nhiêu thì họ chỉ ý lại bấy nhiêu mà thôi. Cho nên rốt cuộc phải tự tu tự hành để qua độ chúng sanh. Mọi người biết đường để tự đi và tự thiên. Cái điều đó là điều cần thiết. Cho hôm nay duyên lành tương ngộ và thấy rõ mọi chúng sanh đã bắt đầu quay về với bến giác, nhưng mà có đi hay là không, quyền tự do của mọi hành giả mà thôi. Luôn có xuống thế gian cũng chỉ cứu độ một phần nào, nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ ở trong cái lợi dụng mê tín, chưa thấy rõ những cái pháp thiền này sẽ lần lượt cứu độ chúng sanh. Và qua những vị thiên liên hỗ trợ thì lúc đó những người đó sẽ thấy rõ cảnh giới bất diệt, mà lo tu, lo ăn năn hối cải để trở về với chân xác, chân giác. Còn xác phàm này phải chịu cái nghiệp bệnh hoạn để có cơ hội thức tâm thấy rõ ta là thiên liên, đồng hành với các giới và tu tiến trong thanh tịnh.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch với thầy, mình tu để cứu độ dân lành, tại sao xác nọ phàm trần khổ đau? Xin thầy phân tỏ con lưng, tí hồn thiên thánh phàm trên cõi trời, những con xin dưới bạch thầy, ngài trên sang suốt xuống đời cứu dân. Con về cho núi Phật tiên thấy thầy xác ấy phàm trần, nhưng linh được kể như là thần tiên ở đời. Nam mô A Di Đà Phật. Tu để cứu độ ba gia sơ xác phàm vẫn còn khổ sở về căn, xin thầy hãy rộng rãi cho con được nhờ.
Nhân quả vay trả thực hiện mới thấy chân lý. Cho nên bề trên dồn sát đau khổ nhưng không đau khổ, nhờ sự nhồi quả mới có cơ hội tiến hóa, nhờ sự kích động mới lui về thanh tịnh cứu độ chúng sanh. Đó là một hình thức Quan Âm đã lưu lại tại thế, khổ biết bao nhiêu. Ngày nay chúng sanh nó tầm chân lý, khi nó khổ nó mới chịu hòa tan trong khổ và thấy rõ chân lý là trường tồn bất diệt. Cho nên cái khổ của xác không có nhiều bằng cái khổ của chư Phật chư tiên. Nên giữ lấy đó, lấy cái khổ hòa tan trong khổ và quán thông khổ mới thấy hạnh phúc đờ đờ để dẫn độ chúng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Thượng đế ơi cứu sanh người đầu thai xuống thế, xin thượng đế hãy xót xin. Khi thượng đế đã cho người đã luân hồi quá kiếp làm người, xin thượng đế cũng thương người hãy giúp đỡ chư giang dân. Cuối sinh thượng đế nhỏ từ tâm bác ái xuống phàm trần để giúp đỡ dùm cho gian dân. Xin con nguyện dưới bạc thiên sơn, sao người đầu thai xuống tế nhiều nghiệp chướng cõi trần gian, có phải chăng bại nghiệp chướng vào thân thể xác của người hay không?
Cứu nhân thì phải rước khổ của chúng sanh, kêu cứu khổ ban vui thì phải rước khổ của chúng sanh, nhiệm vụ làm thầy phải rước khổ của chúng sanh, sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của chúng ta, phải giữ lấy sự đau đớn mà tịnh tâm hóa giải sự đau đớn để thật sự cứu độ chúng sanh. Chư Phật chư tiên cũng vậy, không làm gì hơn, thượng đế cũng vậy, chúng sanh khổ là thượng đế khổ, cho nên đừng thượng đế cho cơ hội để nhồi quả thức tâm trở về phần hồn thay vì ôm cái xác.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thiên sư, người phàm thế ăn tuông niệm Phật là gì? Xin ngài thiên sư giải tỏa bàn cho giảng dân.
Ăn tuông niệm Phật là thức hồn muốn tránh tất cả những sự động loạn của trần gian và để trở về với thanh giơ.
Nam mô A Di Đà Phật. Đội ơn thiên sư. Thiên sư ơi, làm con trả hiếu lập nghĩa lý gì vậy thiên sư?
Làm con phải trả hiếu, bệnh lục hoa hoa sanh sanh, nếu không biết trả hiếu làm sao sống với thiên cơ chuyển biến. Một cuộc chuyển biến, một cơn nhồi quả, phải biết hiếu thảo mới biết đường đi trở về nguồn cội.
Nam mô A Di Đà Phật. Thiên sư ơi, làm cây làm cỏ làm thú vật để làm gì vậy để thiên sư?
Để tạo tội phải thọ tội và phải chấp nhận trong khung cảnh hướng thượng để tiến hóa. Cây cối nếu không chấp nhận khung cảnh hướng thượng tiến hóa thì không bao giờ cao vọt lên được. Rồi phải có hạnh hy sinh làm cây củi để đốt mới được về trời. Cho nên vật cũng vậy, con thú phải hy sinh, hy sinh cả tánh mạng bị nghiền nát đi vì cái tội ác của chúng ta từ kiếp trước, ngày hôm nay phải thọ tội và hy sinh để trở về được làm con người và tiếp tục tu học. Con người chưa hoàn tất tội vẫn là một tội hồn tại thế, cho nên con người phải chấp nhận nghiệp quả để có cơ hội thức tâm ăn năn dứt khoát thất tình lục dục mới trở về khỏi tiếp khỏi Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thiên sư ơi, làm người sao phải sanh con để cháu nối dòng làm nghĩa lý gì vậy thiên sư?
Đó là định luật hoa hoa sanh sanh và cơ giới để cho phần hồn có cơ hội ngự trị và tiến hóa và nhìn nhận lấy tội lỗi sẵn có của chính nó. Sau cơn nhồi quả, người mới chấp nhận sự thật thà và dẹp bỏ sự khoe khoang tự ái mới thanh tịnh. Cho nên luôn luôn người tu gọt bỏ tâm trầm, chứ không phải bỏ quần áo mà đắc đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Sống ở trên dương trần sao kẻ đối người sang, kẻ quan người đằng xin thiên sư phân giải cho con nhờ.
Phước duyên, cho nên kiếp này tu biết làm phước hướng về thiện nghiệp thì kiếp sau sẽ có một phần thế gian gọi là sang, nhưng vẫn mang khổ. Mà ở thế gian thấy là khổ nhưng lại có cơ hội thức hồn. Cho nên sang và tồi hay là nghèo cũng vậy đó thôi, trong cái cơ tiến hóa của Thượng Đế đã sắp đặt. Mà nhồi quả cho học bài, vay trả tại trần trong lúc đương sinh. Rốt cuộc mọi người phải ra đi với hai bàn tay không và vỏn vẹn chung sống với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, hít thở mà sống, chứ không phải của cải tranh chấp mà sống. Cho nên để cho chúng sanh thức hồn và thấy rõ rằng nhiệm vụ của mỗi chúng sanh xuống đây học bài và trả bài và tự tu tự tiến.
Nam mô A Di Đà Phật. Khôi xin thiên sư phân bài giải tỏa cho con luân, bấy lâu làm phước cứu đời, sao xác trần lại chịu khổ đau.
Như trên đã nói rồi, làm phước nhiều chừng nào thì gặp quán nhiều, mà lấy quán làm ăn là quan thông đời đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Khi con muốn phân bài giải tỏa, xin sư hãy ráng giúp đỡ dùm cho con luôn là phần hồn. Sư ơi, trước khi mỗi rằm con xuống trần, tại sao khách xa khách gần, kẻ mến mà người nhúng người chề, tại sao nói con lưng mỗi khi muốn lợi gặp cô lưng chẳng thấy mặt, tại lý do gì xin sư cho biết.
Cho nên con người luân hồi tại thế nhập hát nhập sát, làm sao thanh nhẹ được mà thấy về cõi thiên liên. Nó hai cái màn, một màn trượt mà màn thanh hai cái khác, một người nhẹ và một người nặng hai cái khác. Hai trình độ tại thế gian, một người học tới bác sĩ và một người đi làm lao động, ngồi với nhau cũng có hai cái màn cách biệt. Huống hồ gì thiên liên với người phàm. Cho nên những người chưa thấy nghe âm thanh, nhưng mà có người đã tu rồi họ mới dòm thấy, họ thấy rõ, họ biết họ lọ là thiên liên, họ hòa cảm với thiên liên. Cho nên giới nào thì nghinh đón giới nấy. Cho nên người thiên liên không có trách người phàm, nhưng mà người phàm luôn luôn ngược lại trách thiên liên, cho là tà hay là khen chân. Cái chuyện đó phải có.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi con làm thầy, sao gia cảnh của Quỳnh Thế Luân cứ mãi chết lần hồi, là nghĩa lý gì vậy sư?
Cái đó là giải nghiệp. Gia đình chết thì tầng này làm phước thì gia đình được cứu, chết đi học hỏi và tiến hóa nơi chỗ khác do sự công quả của hành giả, nhưng mà gia đình được cứu độ ở cõi thiên.
Nam mô A Di Đà Phật. Sao sâu kiếp dẫn thời của xác em dương trần, mãi cảnh sông bơ vơ, thân thì hai đệ dưới huynh, mỗi khi con ngập xác cởi đồng, rước bà chúa xứ về nơi điện cung hoàng, xác em tận tâm giúp đỡ nhà chùa, sao lành em muốn đành phải chịu thác vậy sư?
Cho nên cái sự sắp đặt của bề trên đều giúp đỡ theo trình độ và cho nó tiến hóa. Cho nên thân phàm không hiểu việc, không hiểu nổi, cho nên phải tiến hóa, phải trì kỳ chí tu, luôn tiếp tục tu nữa sẽ cứu độ quảng đại quần chúng hơn.
Lại trước khi con là hồn biết đã đành giúp cho chùa đình mèo. Tại sao đứa em múc lại thác nghi ngài con nước của bà về nơi cung điện? Bấy lâu con nguyện cầu khẩn giới đổi thác danh mạng đứa em. Trời con chỉ còn có chị có em. Khi trước giờ con làm lễ rước bà, tại sao đứa em múc phải bị bà bắt ngay ngày? Con lưng vẫn biết nhưng cố tâm làm việc cho chùa. Có phải chăng ai là quấn quýt con hay hay thuốc quê gì cho ta không thương?
Không đâu, cái đó là về trên cứu và cho nó về để tu mà thôi. Dịp may không sao hết, tất cả là dịp may. Rước Chúa Sư, Chúa Sư độ. Mà tâm đừng nghĩ chuyện tốt đẹp, nghĩ chuyện may mắn, không nên mến tiếc. Vì cơ tiến hóa là tiến hóa, không có thể dừng lại được. Phải hiểu cái này.
Nam mô A Di Đà Phật. Cha con sống sao nó đành bỏ xác ra đi, xin ngài sư tổ rõ phân cùng bài. Làm con phải ở trả cho tròn, sao mới nửa đoạn đường đành bỏ ra đi. Hết lòng chỉ luôn khẩn giai bề trên, sứ mạng tu để chuộc hết những gì khổ đau. Sao em của con lưng dần bỏ về theo nơi cõi Phật?
Đó là cái hạnh tốt, nhờ cái hạnh tu mới được ân thưởng bề trên, chứ không phải có hại, vô hại. Không nên nghĩ nữa, đã làm phước thì cứ trọn giữ làm phước, cho nên ngày nay mới được cứu độ. Đó là cứu độ may mắn nhất. Nhiều người còn ở thế gian này là đang khổ, không có tiến triển được, nhưng mà thật sự được cứu độ giải thoát, nên mừng lên đi và tiếp tục làm phước cho chúng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Thôi đổi ơn cùng sư tổ, mong ngài tái ngộ con được ra mắt cùng tiên sương. Chúc sư ở lại phạm trần, nguyện lòng tiếng Phật dân ba tánh nhẹ lòng trong tâm. Mấy chục năm con mới gặp cùng sư ở phạm trần, cuối sinh thượng đế phép ban lòng cho con được về bề trên.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, phần vừa qua là phần hồn của cô Hai Luân.
Cậu Luân.
Dạ. Xin thầy có lời gì minh luận, xin thầy thêm cho.
Thì đó, tất cả những sự chứng minh là chúng ta đang tu xuất hồn đánh lễ Phật. Về phần hồn, tất cả phần hồn đều cũng muốn thức giác và có cơ hội tu học, làm phước, nhập xác để làm phước, để tiếp tục trong chương trình tu học. Cho nên những bạn đạo tu phải lo sửa mình mà lo tu, chứ đừng có kỳ thị bất cứ một cái gì. Chúng ta giữ tâm lành để hóa độ chúng sanh thì nhân hậu ba cõi cũng có đem lòng hợp tác và xây dựng trong niềm tin sẵn có. Cho nên không có nên nói tôi tu đạo này ghét đạo kia, tôi tu pháp này ghét con ma, không phải vậy. Thật sự tu phải mở tâm cứu độ chúng sanh, tận độ chúng sanh kìa mà. Phải nhớ chỗ này mới cảm động mất các giới, và các giới được tiến qua thì chúng ta sẽ có dịp dự hội long hoa. Cho nên các bạn đã chứng minh thấy rõ phần của xác khác, phần có hồn khác. Nhưng mà ta là phần hồn, ta được thanh nhẹ, nhưng mà ta cũng phải lo tu để bồi đức. Mà chúng ta còn sống mang sắc đầy đủ này mà chúng ta không chịu tu, lúc đó chúng ta trách ai? Cho nên một gương lành để đối diện đàm đạo với nhau mà lưu lại cho hậu thế thấy rõ rằng chúng ta không phải ở nơi đây, và chúng ta sẽ đi mãi mãi, tiến qua mãi mãi, học hỏi mãi mãi, không phải một cõi này là hết, nhiều cõi lắm, xích qua một chút là thôi rồi. Cố gắng tu trong thanh tịnh để nhận thức cái tình thương cả càn khôn vũ trụ, huynh đệ tỷ muội của chúng ta không ít ở trong càn khôn này. Cố gắng tu học thành thật. Cảm ơn những vị thiên liên đã đến đây đóng góp và ghi chép bằng một cuộc thu hình khoa học, để tương lai bạn đạo vô vi có dịp muốn tìm hiểu chỉ mất mười mấy phút là hiểu hết tất cả, và tự khép mình trở về với cõi thanh tịnh và hòa hợp với thiên liên càn khôn vũ trụ. Chúng ta có một cõi tinh vi hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên cái xác phàm này là toàn là ô trực. Cố gắng tu trở về với thanh tịnh. Cảm ơn các bạn.
Xin cảm ơn lời minh luận của thầy. Xin lỗi thầy, xin lỗi quý bạn. Thưa, có một cái xe màu đỏ Bordeaux kiểu 200SX, số xe 457TYP, thưa đầu trước cửa nhà một người hàng xóm, xin vui lòng ra rời xe dùm cho. Thưa, xe 200SX màu đỏ Bordeaux. Thưa, tiếp theo xin mời chị Giang.
Bạch thầy, con có một người chị, chị con làm nurse.
Yeah.
Cho nên cái vấn đề mà tu tập này thoạt ban đầu chị con không có tin lắm.
Yeah.
Nhưng mà con xin thưa thêm việc nữa là chị con bẩm sinh ra chị bị một cái bướu ở trong óc.
Yeah.
Theo bác sĩ họ tìm ra thì họ nói là đáng lẽ nó đã phát ra vào khoảng năm 12 tuổi. Nhưng mà đến năm nay chị con 34 tuổi thì bây giờ bác sĩ họ mới tìm ra được. Thì lúc đó con cũng có quen với một số bạn đạo ở đây thì có nói rằng là bây giờ thiền đi là hết và đừng có mổ. Thế nhưng mà chị thì chị không tin, chị bảo là để chị mổ xong thì chị thiền. Thì chị mổ xong á, được chị mổ tổng cộng như vậy coi như là 3 lần rồi. Thì coi như là mạng sống thì cũng được, hiện nay chị có đi dự ở đây ạ. Thì con nghĩ là như vậy thì có phải là cái nghiệp. Mà tại sao cái nghiệp nếu như theo khoa học nói thì là 12 tuổi nó phát ra, nếu vào khoảng đó thì có thể chết rồi, mà bây giờ 34 tuổi thì khoa học họ mới tìm được. Và sau này á sẽ chỉ còn sẽ bác sĩ họ tiên liệu họ có thể nói là sẽ mổ thêm 2 lần nữa vì cái bướu đó là cái bướu xương. Chị cũng chưa tin lắm về thiền và tôn giáo, nhưng mà khi mà trong cái tình trạng quá đau như vậy thì con có dặn chị là khi mà lo sợ quá thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trấn tĩnh lại được. Thì chị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật những khi nào mà chị phải nằm để cho người ta chụp CAT scan thì chị nằm im như vậy được. Và sau đó chị niệm, thì sau khi mà mổ xong một thời gian thì therapist sẽ đến và dạy cho tập, thì họ lại dạy đúng theo cái phương pháp thở của thiền. Thì thoạt đầu chị thở thì chỉ có một quả bóng nó nổi lên được thôi, đến khi mà chị tập thở được đúng một cái thì là chị thổi được 3 quả bóng nó bay lên. Thì chị có tin, và chị hôm vừa rồi chúng con được đọc cái cuốn Cõi Vô Hình, thì chị nghĩ là cái gì nó cũng là cái nghiệp. Vậy thì chị có nên cho bác sĩ mổ tiếp 2 lần nữa hay không, hay là nếu là đã là cái nghiệp rồi thì thôi?
Bây giờ cái khoa học nó thay thế bùa phép giúp đỡ. Khi mà bác sĩ người ta đề nghị mổ chắc là họ nghiên cứu rất kỹ rồi, nhưng mà chỉ phải cố gắng làm phương pháp này. Rồi tới lúc đó bác sĩ người ta xét thấy nó không có cái gì trở ngại thì lúc đó người ta không có mổ. Có nhiều người đi bị bệnh mổ mà làm pháp này rồi rốt cuộc nó không có mổ nữa, cũng có nữa. Nó cũng tùy theo người mà thôi, cái người cương quyết hay là không cương quyết, thấy không? Thì nói chỉ cứ việc làm cái pháp này đi, rồi đi mổ tự nhiên đâu có sao.
Thưa thầy, cái nữa là hai vợ chồng chúng con sống rất là hòa thuận. Anh cũng rất là vui lòng cho con tập thiền. Nhưng mà khi mà tụi con tập thở thì cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà con vừa mới chuẩn bị tập ngồi làm pháp luân thường chuyển thì là tự nhiên là hai đứa cứ gây lộn với nhau hoài. Mà anh thì anh cũng muốn làm lắm, anh cũng tập thở, nhưng mà tụi con cứ chuẩn bị đổi qua cái kia cái là hai đứa gây nhau mà chưa từng bao giờ như thế cả. Mình con nhưng mà về là
thì cái thân nó phải rút trước, nó nghịch cái chiều chỗ đó thôi. Mà anh làm y như chị thì không có nữa.
Vâng, thưa cảm
ơn thầy. Nó rút nó động chút vậy thôi chứ không có sao, nhưng mà chị lì rồi cũng là.
Thưa cảm ơn thầy.
Bởi vì mình làm chuyện hữu ích cho chính mình mà. Chị thấy không? Chị từ cái trượt, chị đi tới cái thanh. Rồi chị hòa thanh nó làm hữu ích trong gia đình, lập cái hạnh cho gia can tốt mà. Chị không có làm điều xấu mà. Chị thấy không? Chị chắc chồng chị cũng không có trách chị được. Bởi vì chị cứ thấy cách nghĩa là có làm điều gì xấu đâu.
Thưa anh không trách. Anh không trách ạ.
Thì nghĩa là chị cứ giữ cái phần thanh đó. Rồi càng ngày, anh lại thấy kể cả chị càng ngày càng trẻ đẹp. Chúng ta là anh phải theo nhé.
Yeah. Thưa có bạn đạo nào đặt câu hỏi nữa xin mời. Yeah, xin mời bác sĩ Đức.
À, xin phép thầy cho con được đóng góp. Chị bạn đau bệnh về biếu ở trên đầu. Lẽ dĩ nhiên chúng ta sống ở trong thời buổi khoa học, xin chúng ta được hưởng tất cả những khám phá của khoa học, và chúng ta không có từ chối những cái kiến thức khoa học cận đại. Nhưng mà chúng ta nên hiểu một điều là trình độ của khoa học tới một mức nào đó mà thôi. Có nhiều điều ở trong y khoa chính khoa học cũng chưa hiểu biết hết. Nhiều khi bác sĩ nói quyết rằng bệnh này là bệnh chết, không chữa được. Nhưng nhiều khi cái điều tiên liệu đó không đúng với sự thật.